Họ hết rượu rồi.
Cha Lưu Quang Bảo Vinh, dòng Chúa Cứu Thế.
Đó là một tình trạng xảy ra ở một tiệc cưới ở vùng Cana. Anh chị em biết ngày xưa đám cưới không có đại như bây giờ chúng ta, chỉ có một bữa tiệc thôi vào một buổi chiều, có thể là 2-3 tiếng đồng hồ. Ngày xưa người ta ăn tiệc cưới một vài ngày, nhiều khi kéo dài cả tuần. Cho nên có thể xảy ra lắm là đang khi tiệc, ngày thứ nhất sang ngày thứ hai thì hết rượu rồi, có thể. Và một tiệc cưới mà thiếu rượu, thưa anh chị em, là thiếu niềm vui. Không chỉ thế mà còn là một cái nỗi xấu hổ cho gia đình. Nhưng mà sâu hơn, thưa anh chị em, dưới cái nhìn tôn giáo, thì khi mà thiếu rượu như thế trong một bữa tiệc như thế là một dấu chỉ rằng Thiên Chúa không có chúc phúc. Bằng chứng là ngôn sứ Jeremia viết như thế này, lời của Chúa phán: Ta đã làm cho bồn nho cạn rượu, người đạp nho không còn đạp nho nữa, và tiếng reo hò chẳng còn là tiếng hò reo. Phản ánh tình trạng của dân Do Thái, thưa anh chị em, bị mất ân sủng của Chúa. Chúa dường như giận dỗi và không chúc lành, cho nên bồn đạp nho không còn rượu, cho nên người đạp nho không còn đạp nho nữa, và tiếng reo hò cũng chẳng còn hò reo. Nghĩa là dân rơi vào một tình trạng thiếu rượu, thiếu ân sủng của Thiên Chúa, thiếu niềm vui. Cho nên thưa anh chị em, một tiệc cưới mà đang tiệc hết rượu, đó là một dấu không có may mắn chút nào. Hết niềm vui, hết hy vọng, và dường như Thiên Chúa không còn chúc phúc. Tôi có đến bệnh viện ung bướu và có thăm một trường hợp. Chị vợ có đứa con 6 tuổi bị ung thư. Cháu mới 6 tuổi thôi, thưa anh chị em, ung thư và đưa vào bệnh viện. Và bác sĩ nói, chỉ còn thời gian đợi chờ thôi, chắc là không sống được bao lâu đâu. Nhưng mà cái đau đớn hơn là gì, thưa anh chị em? Đó là anh chồng ấy rất là vô trách nhiệm. Đang khi mẹ con nằm bệnh viện như thế, túng thiếu như thế, thì anh chồng ở nhà đòi bán căn nhà đó để mà đi theo một cô bồ. Và anh ta dằn, anh ta hỏi chị, và thậm chí đến bệnh viện để mà đánh đập chị, để đòi cho được cái sổ đỏ để mà đi bán căn nhà đó. Chị vợ ấy đau khổ lắm, nói với tôi rằng: Thưa cha, còn cái gì đau hơn nữa? Con của con thì nó đang kề bên miệng của tử thần, chồng thì đi theo người khác đòi bán nhà. Con tuyệt vọng, con không còn gì để bám víu, và dường như Chúa cũng bỏ con rồi. Rượu hết rồi, niềm vui hết rồi, và dường như Thiên Chúa cũng không còn chúc lành cho con nữa. Và đang lúc đó, thưa anh chị em, thì hôm nay chúng ta được nghe câu chuyện của bài tin mừng tiệc cưới Cana. Bản dịch bắt đầu bằng một câu: Khi ấy có tiệc cưới tại Cana miền Galilee. Nhưng mà nếu chúng ta đọc sát trong tin mừng thì phải bắt đầu bằng một câu như thế này, đó là: Vào ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana. Chúng ta đi vào cuộc hành trình lòng tin với nhau. Anh chị em biết rằng cái chữ là vào ngày thứ ba đó, nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong Kinh Thánh. Và đối với tin mừng Gioan, cái vào ngày thứ ba đó là khởi đi cả một cái lịch sử, mà nơi đó diễn lại cái hành trình lòng tin của dân Israel. Chúng ta đi về với sách Xuất Hành, chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa giải thoát dân của Người ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Và chuyện kể rằng vào ngày thứ ba thì Thiên Chúa hiện ra với dân Người trong một cuộc thần hiện như thế này. Đó là vào ngày thứ ba, ngay từ sáng có sấm chớp mây mù dày đặc trên núi, toàn dân trong trại đều run sợ. Ông Môsê đưa dân ra khỏi trại để ngon, để nghênh đón Đức Chúa. Họ đứng dưới chân núi, cả núi Sinai nghi ngút khói, vì Đức Chúa trong đám lửa mà xuống. Khói bốc lên trong khói, lò lửa và cả núi rung chuyển mạnh. Ông Môi-se nói và Thiên Chúa trả lời trong tiếng sấm. Đó là ngày thứ ba, thưa anh chị em, Đức Chúa thần hiện ra đối với dân của Người. Và trong cuộc thần hiện đó, Thiên Chúa dạy dỗ dân của Người. Đó là chương 19 của sách Xuất Hành. Anh chị em đọc tiếp sang chương 20, Chúa ban 10 điều răn, 21, 22, 23, Chúa tiếp tục ban lề luật, và chương 24, Chúa ký kết giao ước với dân Người. Và lời ký kết, ông Môi-se viết như thế này: ông Môi-se xuống thuật lại cho dân mọi lời của Đức Chúa và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp: mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành. Mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành. Tin mừng Gioan lấy lại cái công thức đó, thưa anh chị em. Lấy lại cái công thức khởi đi từ ngày thứ ba đó để giới thiệu dung mạo của Đức Giêsu Kitô là vị Thiên Chúa ở với dân Người, và giờ đây Ngài bày tỏ vinh quang của Người. Và Người giới thiệu cho dân cái lề luật đó không phải là Môi-se mà là Đức Maria. Đức Maria nói với những người gia nhân rằng: Thầy bảo gì các anh hãy làm theo. Ngày xưa thì Môi-se nói với dân chúng rằng, và dân chúng đáp lại, nói với dân chúng về lời Đức Chúa, và dân chúng đáp lại rằng: tất cả những lời mà Đức Chúa phán cho chúng tôi sẽ làm theo. Và giờ đây Đức Maria giới thiệu cho dân, cho tôi tớ, cho tất cả con người của nhân loại này biết rằng có một lề luật mới. Lề luật đó không phải bằng viết trên gỗ đá, trên sắt đá nữa, mà lề luật đó giờ đây trở thành hiện thân ở giữa con người. Thiên Chúa thần hiện ở giữa dân Người, và lề luật đó hiện diện đang phán tất cả những gì Người nói: các con hãy làm theo. Thưa anh chị em, cho nên trong bài tin mừng ngày hôm nay, tin mừng Gioan giới thiệu cho chúng ta dung mạo của Đức Giêsu Kitô là lề luật mới, là Thiên Chúa hiện diện giữa dân Người, và giờ đây hãy nghe Người phán và hãy làm theo. Và nếu chúng ta nghe Người phán, chúng ta làm theo, chúng ta đi vào cái gọi là giao ước mới. Nhưng mà Chúa phán cái gì và làm theo cái gì? Anh chị em biết rằng đang thiếu rượu, đúng không? Nhưng mà Chúa Giêsu mình bảo cái gì? Các anh hãy đổ nước vào các chung đi. Một bên là thiếu rượu, cứ theo lẽ bình thường thì phải các anh lấy tiền đi mua rượu đi, hoặc là các anh hãy lấy bình đi đông rượu đi. Đằng này Chúa bảo gì? Hãy đổ nước vào đầy các chung. Và anh chị em biết đó là những chung mà người Do Thái dùng đựng nước cho việc thanh tẩy. Nghĩa là cái công việc mà đổ nước vào chung đó, khi mà người gia nhân đổ nước vào chung thì biết ngay rằng cái chung nước đó dành cho việc rửa chân, rửa tay, dành cho việc thanh tẩy, nó không có liên quan gì đến điều hết. Nhưng mà chưa hết, Chúa lại bảo gì? Anh hãy múc nước đó mà đem cho ông quản tiệc. Cái này mới chết nè thưa anh chị em. Người ta đang thiếu rượu, gia đình đang bối rối, không mang rượu đến, đằng này đi xách nước mà đưa cho ông quản tiệc, chẳng khác gì bảo là: ông chửi tôi đi, tôi đang trêu ông đấy, ông đuổi việc tôi đi. Ấy thế mà gia nhân cũng làm. Và tin mừng ghi lại rằng họ đổ nước đầy tới miệng chức, không phải đổ đầy bình thường mà đầy tràn. Và khi mà được Chúa sai đi rằng hãy mang nước đem cho ông quản tiệc, thì tin mừng ghi lại rằng họ liền đem cho ông, không do dự, không suy nghĩ. Lời Chúa phán ra, họ lập tức làm theo. Và điều gì xảy ra thưa anh chị em? Nước hóa thành rượu, và rượu đó ngon hơn rượu cũ rất là nhiều. Đó ta gọi là cái nghịch lý của lòng tin. Chúng ta đang bối rối, đang không biết giải quyết vấn đề của mình như thế nào, mình nan giải vô cùng. Chúa lại bảo mình đi làm một công việc không có liên quan gì đến cái việc mà mình đang cần. Nhưng mà mình làm cái công việc tưởng chừng như không liên quan gì đến cái việc mà mình đang cần đó, thì ngay lúc đó Chúa lại thực hiện. Tôi gặp một trường hợp, chị vợ kể cho tôi nghe, chị ấy có một người chồng không có đạo và rất là ghét đạo. Cứ mỗi lần mà chị ấy đi nhà thờ với con trai của mình thì anh chồng đem ra chửi. Chị ấy còn nhớ rằng khi mà mang bào thai của đứa con trai ấy trong lòng của mình, thì đang mang thai đó gần đến ngày sinh nở rồi, mà chỉ vì cái tội đi nhà thờ mà người chồng đánh chị ấy, đuổi chạy ở ngoài đường, và đang lúc đó trời tuyết. Vậy là chị ta rơi vào một tình trạng đau khổ và không biết phải làm sao để sống đức tin của mình. Chị ấy chỉ còn có một việc phải làm, đó là múc nước đổ vào chức. Tối nào cũng vậy, một chuỗi dâng cho Đức Mẹ với một lời cầu xin rất là đơn sơ: xin mẹ giúp con. Chị ấy không dám xin rằng lại mẹ xin cho chồng của con trở lại đạo. Chị ấy cũng không dám xin rằng lại mẹ xin cho chồng của con thương con và giúp cho mẹ con của con và đưa con, hướng dẫn con cái của con sau này sống đạo. Chị ấy không dám xin như thế. Chị ấy chỉ có thể cầu xin và nói rằng: lạy mẹ, xin giúp con. Và ngày nào cũng vậy, một chuỗi, không phải một tháng, không phải một năm thưa anh chị em, mà 10 năm ròng rã, ngày nào cũng múc nước đổ vào chung, mà nước đó không có hóa thành rượu. Mãi cho đến 10 năm sau, chị ấy nói: không ngờ thưa cha, chợt anh ấy chở con đi nhà thờ, chợt anh ấy muốn theo đạo. Và kể từ ngày đó, gia đình con không còn đau khổ nữa. Chồng con thương con, và không chỉ như thế mà bây giờ còn khuyến khích cái đứa con trai của mình, nếu được sau này nó muốn, anh cho nó đi tu. Nước hóa thành rượu, và rượu kia ngon hơn tất cả mọi rượu mà người vợ có thể mong chờ. Đó ta gọi là hành trình lòng tin, thưa anh chị em. Chúng ta có dám tin không? Chúng ta có dám kiên nhẫn múc nước đổ vào chung và kiên nhẫn làm công việc đó từ ngày này sang ngày khác mà tin rằng Chúa sẽ làm? Không biết làm gì, những người gia nhân này không biết Chúa sẽ làm gì, Đức Maria không biết Đức Giêsu Kitô sẽ làm gì để giải quyết vấn đề khó khăn của cái gia đình này. Mẹ chỉ biết rằng con mẹ sẽ ra tay và vấn đề sẽ được giải quyết. Còn Chúa giải quyết như thế nào và khi nào thì đó là việc của Ngài. Đức Maria và những người gia nhân này đã làm theo lời Chúa dạy và hoàn toàn phó thác cho Ngài. Nước đã hóa thành rượu ngon. Đó ta gọi là tin, thưa anh chị em. Nhưng mà Chúa của mình đâu chỉ dừng lại ở đó, thưa anh chị em. Niềm vui của con người, cho dù cái niềm vui đó, thưa anh chị em, có lớn đến cái mức nào đi nữa, thì nó cũng là tạm bợ. Chúa muốn ban cho chúng ta một niềm vui lớn hơn, niềm vui vĩnh cửu. Chúa muốn ban cho chúng ta một hạnh phúc, không phải là cái hạnh phúc của một tiệc cưới đơn thuần, mà là hạnh phúc viên mãn trong Thiên Chúa của tiệc cưới nước trời. Cho nên Ngài đi thêm một bước nữa. Nước không chỉ hóa thành rượu, mà rượu còn hóa thành máu của Ngài. Đó là bí tích mà chúng ta đang cử hành, thưa anh chị em. Và Chúa Giêsu Kitô đã đi vào cái kinh nghiệm thiếu rượu, cái kinh nghiệm hết rượu rồi, cái kinh nghiệm của nhân loại này khác Thiên Chúa, khác hạnh phúc của Ngài, khác cái lời chúc phúc của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu đã đi vào cái kinh nghiệm đó ở trên cây thập giá. Khi mà trên cây thập giá đó, Ngài thốt lên rằng: tôi khác, nhân loại này khác Thiên Chúa, nhân loại này khác hạnh phúc, nhân loại này khác hy vọng, nhân loại này khác cái sự sống của Thiên Chúa. Và sau khi Ngài thốt lên tôi khác, thì sau đó điều gì xảy ra? Tin mừng viết rằng máu và nước của Ngài chảy ra từ cạnh sườn của Ngài. Thiên Chúa tuôn đổ sự sống mới, hạnh phúc, viên mãn cho nhân loại. Và sự tuôn đổ đó, thưa anh chị em, vẫn tiếp tục mỗi ngày diễn ra nơi bàn tiệc thánh, khi mà nước hóa thành rượu và rượu kia hóa thành chính mình máu thánh của Đức Giêsu Kitô, mang lại cho chúng ta sự sống đời đời, để thỏa cho chúng ta cái cơn khát của Thiên Chúa, mang cho chúng ta cái hạnh phúc viên mãn mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn chúng ta mà thôi. Cho nên thưa anh chị em, mỗi lần mà chúng ta đến với nhau, mỗi lần mà chúng ta tham dự thánh lễ, là mỗi lần chúng ta đi vào cái mầu nhiệm nước hóa thành rượu, rượu hóa thành máu thánh của Đức Giêsu Kitô. Và nơi đây chúng ta gặp ai? Chúng ta gặp Chúa của mình. Nơi đây chúng ta gặp ai? Chúng ta gặp Đức Maria. Và trong tin mừng, thưa anh chị em, Đức Maria chỉ nói với con người duy nhất có một lần và duy nhất có một câu mà thôi. Đó là: thầy bảo gì các con hãy làm theo. Mẹ chỉ nói duy nhất có một câu nói với con người. Mẹ nói rất nhiều đối với Thiên Chúa. Mẹ có một bài kinh Magnificat rất là dài để chúc tụng Thiên Chúa. Nhưng mà mẹ chỉ có duy nhất một câu để nói với tất cả con người, tất cả nhân loại này. Và câu nói đó là câu nói mà mẹ muốn tất cả con cái của mẹ hãy lắng nghe và thi hành. Và chắc chắn con sẽ được cứu độ, con sẽ được hạnh phúc. Đó là: thầy bảo gì các con hãy làm theo. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, và xin mẹ Maria cùng đồng hành với chúng ta trong cuộc hành trình đức tin này. Và giờ đây xin mời anh chị em cùng đứng lên, và cùng với mẹ chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa của mình.